biến trí minh thần thông điểm thế thế nhạc giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư phạm thế công nhân tâm thần lễ chánh pháp cho phật thiện thiên thiên thần thiện thiện đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian hiểm ánh thân thượng nhảy ra thân chương nhớ tâm thần lễ chánh pháp đệ tử thế công bậc nhiều hành trợ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đang nhớ về phẩm thằng phẩm thế phẩm kính lễ và phước nghĩa vô thượng công
Thế nó không đương chương là làm chân chân nữa.
nguyện làm nguyện của mình vì ông nói rằng là phúc lớn cao thượng xả lý tâm địa phán sự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi hơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương quá thương nghĩa kiến xa môn tùy thời đàn lượng pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng đô hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xúc chạm biệt đời
đấng tâm đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng những sợ hận như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lớn cao thượng.
Nam mô Bố Thầy ạ. Đây là chương trình học pháp Bố Thầy Tham Má trong bản học mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không tín thần kính đảnh lễ tri tôn đức tăng ni thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 7 năm 2013 Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp đứng đáp theo kinh Milanan Banya bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là câu hỏi về tự giác sẽ do thượng tọa Sắc Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bố Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thanh chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật Bảo, nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milanda Ban Nhã, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay câu hỏi về tuệ giác. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Thầy ạ.
Nam mô Phật Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Như Tăng. Thân chào quý Phật tử. Kính thưa quý vị, trên phương diện ngữ nghĩa, thì cái danh từ Jnana, trí, Paññā, tuệ nó cũng đồng nghĩa với nhau. Vì nó xuất phát từ một căn, một ngữ căn nhà. Thế nhưng trong danh từ Phật học thì nghe nặng và phải chịu bên nhà, nó có một đôi chút khác biệt. Vì chữ thì khác, nghĩa thì có đôi khi giống, có đôi khi khác. Vì vậy cho nên Đức Phô Liên Đá mới nêu lên câu hỏi với tôn giả Na Đa Sĩ Na về vấn đề trí, nhãn và tuệ và nhà. Tất nhiên trong vấn đề này, khi mà bạn sâu nó sẽ có nhiều chi tiết khác mà chúng ta sẽ khó hiểu đối với một số người. Cái điểm chung nhất của trí tuệ là sáng suốt, nhưng mà nó sáng suốt ở khía cạnh nào gọi là nhãn hạnh, và sáng suốt ở khía cạnh nào gọi là bát nhã. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe từ tổ chức đó giảng về những câu hỏi của Đức Vua Nên Đà nói về tuệ giác. Trước khi thỉnh thời tổ chức đó giảng sư, bây giờ chúng ta hãy lắng nghe đoạn chánh kinh. Sự vấn đáp giữa Đức Vua Milinda và Tôn giả Nagasena. Xin mời Phật tử ghi đọc cho bài học ngày hôm nay và sau đó cùng thỉnh Thượng Tôn Nhật Bản thuyết giảng. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú sa thú lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của phần E của bài học hôm nay. Câu hỏi của vua Milinda, câu hỏi về tuệ giác. Đức vua đã nói rằng: thưa ngài Nagasena, trí sanh lên cho người nào thì tuệ sanh lên cho người ấy, phải không? Tâu đại vương, đúng vậy. Trí sanh lên cho người nào thì tuệ sanh lên cho người ấy. Thưa ngài, có phải cái nào là trí thì chính cái ấy là tuệ? Tâu đại vương, đúng vậy, cái nào là trí thì chính cái ấy là tuệ. Thưa ngài, chính trí ấy, chính tuệ ấy được sanh lên cho người nào, có phải người ấy còn mê mờ hay không còn mê mờ? Tâu đại vương, còn mê mờ về lĩnh vực nào đó, không còn mê mờ về lĩnh vực nào đó. Thưa ngài, còn mê mờ về lĩnh vực gì, không còn mê mờ về lĩnh vực gì? Tâu đại vương, còn mê mờ về những lĩnh vực nghề nghiệp chưa được biết trước đây, hoặc về những địa phương chưa được đi đến trước đây, hoặc về những tên gọi và điều quy định chưa được nghe trước đây, không còn mê mờ về lĩnh vực gì. Tâu Đại Vương, điều nào đã được xử lý bởi tuệ ấy, tức là vô thường, hoặc là khổ não, hoặc là vô ngã, thì không còn mê mờ về lĩnh vực ấy. Thưa Ngài, vậy thì sự si mê của người này đi đâu? Tâu Đại Vương, vào lúc trí được sanh lên, thì si mê diệt mất ngay tại chỗ ấy. Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như người nào đó mang cây đèn vào căn nhà tối tăm, do đó bóng tối diệt mất, ánh sáng hiện ra. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vào lúc trí được sanh lên thì si mê diệt mất ngay tại chỗ ấy. Thưa Ngài, vậy thì tuệ đi đâu? Tâu Đại Vương, tuệ sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy. Tuy nhiên, đều đã được xử lý bởi tuệ ấy, tức là vô thường, hoặc là khổ não, hoặc là vô ngã, thì không diệt mất. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài đã nói là tuệ sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy, và điều đã được xử lý bởi tuệ ấy, tức là vô thường, hoặc là khổ não, hoặc là vô ngã, thì không diệt mất. Xin Ngài cho ví dụ về điều ấy. Tôn giả Ganasena trả lời, Tâu Đại Vương, giống như người nào đó có ý định gửi đi bức thơ vào ban đêm, có thể cho gọi người thư ký đến, bảo đem lại cây đèn, rồi bảo viết bức thơ. Khi bức thơ đã được viết xong, thì có thể cho làm tắt cây đèn. Mặc dù cây đèn đã được làm tắt, bức thơ vẫn không biến mất. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tuệ sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy, và điều đã được xử lý bởi tuệ, tức là vô thường, hoặc là khổ não, hoặc là vô ngã, thì không diệt mất. Xin Ngài cho thêm ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như ở các xứ ở phương Đông, người ta để 5 chung nước dọc theo từng nhà để dập tắt hỏa hoạn. Khi căn nhà bị bốc cháy thì ném 5 chung nước ấy ở phía trên, ở phía bên trên căn nhà, do đó ngọn lửa được dập tắt. Tâu Đại Vương, có phải những người ấy sẽ khởi ý rằng chúng ta sẽ làm công việc dập tắt lửa với 5 chung nước ấy lần nữa? Thưa Ngài, không phải, đã xong rồi với 5 chung nước ấy. Còn việc gì với 5 chung nước ấy? Tâu Đại Vương, 5 chung nước là như thế nào thì ngũ quyền gồm có tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền nên được xem xét như vậy. Những người ấy là như thế nào thì hành giả nên được xem xét như vậy. Ngọn lửa là như thế nào thì các phiền não nên được xem xét như vậy. Ngọn lửa đã dập tắt bởi 5 chung nước như thế nào thì các phiền não được dập tắt bởi 5 quyền là như vậy. Các phiền não đã được dập tắt thì không xuất hiện lại nữa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tuệ sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy, và điều đã được xử lý bởi tuệ, tức là vô thường, hoặc là khổ não, hoặc là vô ngã, thì không diệt mất. Dạ, con thấy bài học hôm nay chia hai phần, con không biết là con có xin MC đọc thêm phần B, hay là con thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng giải đoạn trên của bài học. Dạ, con xin thỉnh ý sư. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, phần B, xin Ngài cho thêm ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như người thầy thuốc lấy 5 loại thuốc rễ cây đi đến gặp người bệnh. Sau khi nghiền nát 5 loại thuốc rễ cây ấy rồi cho người bệnh uống để loại trừ các sự khó chịu nhờ vào 5 loại thuốc rễ cây ấy, Tư Đại Vương, có phải người thầy thuốc ấy sẽ khởi ý rằng ta sẽ bàn công việc chữa trị với năm loại thuốc rễ cây ấy lần nữa? Thưa ngài, không phải, đã xong rồi với các loại rễ cây ấy, còn việc gì với các loại rễ cây ấy? Tâu Đại Vương, năm loại thuốc rễ cây là như thế nào? Thì ngũ quyền gồm có tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, nên được xem xét như vậy. Người thầy thuốc là như thế nào thì hành giả nên được xem xét như vậy. Căn bệnh là như thế nào thì các phiền não nên được xem xét như vậy. Người bị bệnh như thế nào thì phạm nhân nên được xem xét như vậy. Khi sự khó chữa của căn bệnh được loại trừ nhờ vào năm loại thuốc rễ cây, rồi người bệnh sẽ hết bệnh như thế nào thì các phiền não được loại trừ nhờ vào năm quyền là như vậy. Và các phiền não đã được loại trừ thì không xuất hiện lại nữa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tuệ sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy, và điều đã được xử lý bởi tuệ ấy tức là vô thường, hoặc là khổ não, hoặc là vô ngã, thì không diệt mất. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như những chiến sĩ tham gia chiến trận, cầm lấy 5 mũi tên lao vào chiến trận để đánh bại đội quân địch, thì ấy có thể phóng 5 mũi tên ấy ở chiến trận và nhờ chúng đội quân địch bị phá tan. Tâu Đại Vương, có phải người chiến sĩ tham gia chiến trận ấy sẽ khởi ý rằng ta sẽ làm công việc bắn tên với 5 mũi tên ấy lần nữa? Thưa ngài, không phải, đã xong rồi với 5 mũi tên ấy, còn việc gì với 5 mũi tên ấy? Tâu Đại Vương, 5 mũi tên là như thế nào? Thì ngũ quyền gồm có tính, tấn, niệm, định, tuệ quyền nên được xem xét như vậy. Người chiến sĩ tham gia chiến trận là như thế nào thì hành giả nên được xem xét như vậy. Đội quân địch là như thế nào thì các phiền não được xem xét như vậy. Đội quân địch bị phá tan bởi 5 mũi tên như thế nào thì các phiền não bị phá tan bởi 5 quyền là như vậy. Và các phiền não đã bị phá tan thì không xuất hiện lại nữa. Tâu Đại Vương, tương tự yên như thế, tuệ sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất tại chỗ ấy, và điều đã được xử lý bởi tuệ ấy tức là vô thường, hoặc khổ não, hoặc vô ngã, thì không diệt mất. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Dạ, chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Có thể chia làm 3 phần. Phần đầu là chúng ta làm sáng tỏ một số điểm liên quan đến từ vựng. Ở đây là chữ trí và tuệ, Jnana và Panna. Phần thứ hai là chúng ta sẽ nói về sự tồn tại có trí tuệ trong đời sống hàng ngày. Và điều này đặc biệt liên quan đến một vài cái tranh luận, mà trong đó có là nói vật chất là của Nigan Thangata Buddha ghi trên di truyền tử khi đề cập đến tuệ giác. Và phần thứ ba, thưa quý vị, ở phần sau cùng là chúng ta có một vài cái, một vài khía cạnh chúng ta nói về vai trò của trí tuệ ở trong đời sống. Trước hết, trên phương diện tư vấn, thì thứ gì có ba chữ mà chúng ta thường đề cập đến nhiều ở trong kinh điển, nếu mà chúng ta quen với cái thế giới học Phật thì chúng ta sẽ thấy cái cách dùng tương đối là có cái sự khác biệt rõ ràng. Nói về điểm này thì chúng ta cũng phải nhìn nhận là ở trong cái nền học thuật và ngôn ngữ của Phạn ngữ từ thời rất xa xưa đã có những dụng ngữ đặc biệt hết, hết sức là phong phú về mặt tâm lý nội tại. Ví dụ như chúng ta nghe nói là chữ tâm, chữ ý và chữ thức, đó là trong danh từ Hán thôi. Nhưng mà ở trong tiếng Phạn thì có rất là nhiều kiểu chữ mà nói là chữ tâm. Như là chúng ta nói về tâm thường đi về chữ tâm, ý mà đó, rồi thức là minh giác, rồi chúng ta có chữ chê tác và nhiều chữ nữa. Thì chúng ta phải nhận là cái dung ngữ mà liên quan đến đời sống nội tâm trong tiếng Phạn là đặc biệt phong phú. Riêng ba cái từ mà chúng ta muốn nói ra tại đây thôi, dịch ngắn thì chúng ta dịch là ý là tệ, nhưng mà nếu mà chúng ta nói cho nó dễ hiểu hơn thì chữ trí ở đây nó mang cái nghĩa giống như là tri thức. Nó chữ trí là nghe nó giống như tri thức. Chữ ba nhát ở đây gì là tuệ, thì chúng ta cũng nên hiểu chữ tuệ ở đây nó giống như là vai trò mà chúng ta gọi là tuệ giác. Ở trong tiếng Anh đó thì hai chữ này họ dịch rất là thoải mái. Họ dịch chữ nghe nó ở đây họ dịch là knowledge, tức là sự hiểu biết hay là tri kiến. Và chữ bản giác họ dịch là wisdom. Wisdom chúng ta dịch là sự minh triết hay là tuệ giác. Thông thường á, khi mà chúng ta đề cập đến khi dính thì chúng ta đề cập đến khả năng hiểu và biết sự việc một cách chính xác. Nó dựa trên sự thật, để hiểu biết rõ sự thật. Và cái gọi là tri thức ấy, cái tri kiến nó giúp cho chúng ta nhìn vấn đề có tất cả chiều rộng, nó giúp cho chúng ta hiểu sát tới vấn đề. Chúng tôi lấy một ví dụ là có nhiều người họ không có cái gì gọi là xuất sắc trong đời sống của họ, tức là họ không có làm cái việc là trác việc, nhưng mà họ không có làm sai công việc. Họ không làm sai công việc là tại vì họ hiểu biết tất cả những sự kiện liên quan đến công việc. Và về phương diện này, giống như là trong tổ chức mà chúng ta gọi là một cái người manager, bây giờ chúng ta nói tạm gọi là người trị sự, một người quản gia, một người trị sự ở trong ngôi chùa, thì cái người manager hay là người trị sự hay người quản gia đó là cái người có đủ cái tri kiến am hiểu những công việc ở trong chùa. Vị này có thể là không có được cái gọi là một sự khác biệt là làm cái gì mới, cái gì lạ, nhưng mà vị này có cái khả năng làm không có sai, không có sai việc. Dạ, biết cái chuyện đó xảy ra thì nên làm cái gì, ai là người có phận hạnh gì, vân vân. Thật ra về phương diện này thì người ta đề cập đến cái đối tượng của tri kiến gọi là data. Data tức là dữ kiện. Cái dữ kiện được thu thập càng rộng càng tốt, càng chính xác thì chúng ta hiểu được vấn đề cái chính xác. Nhưng mà khi mà chúng ta đề cập đến ban nhát, trong cái anh gọi là wisdom, chúng ta sẽ tạm biệt là tuệ giác. Cái tuệ giác nó khác với tri kiến. Là tuệ giác đó, nó có tính cách là lỗi lạc xuất sắc, cái mà chúng ta gọi là cái khéo. Ví dụ như cũng thừa biết về bột, về đường, về những nguyên vật liệu làm bánh, nhưng mà có những người họ có thể có cái sáng kiến, hay hoặc giả là không những họ chỉ có sáng kiến mà họ còn có thể đề xuất ra những việc mà nó vượt lên trên cái bình thường. Ở đây chưa thể lấy ví dụ như là cái vai trò của một người director, vai trò của một vị tổng giám đốc, nó khác với vai trò của một cái người chuyên về quản trị. Người quản trị tức là cái người mà làm sao mà nắm hiểu thông thuộc tất cả những cái sự kiện để không có làm lỗi trong việc điều hành. Nhưng mà cái người director đó, là phải là một người có cái viễn kiến, người đó phải là một người có thể có sự sáng tạo rất là mạnh, người đó phải là một người mà có thể đề xuất ra những sản phẩm mới, một hướng đi nó làm cho công ty được phát triển. Chúng tôi nói như vậy có thể làm vòng một chút là tại vì thật ra để phân biệt hai điều này, những cái tri kiến và tự giác nó hơi khó chứ nó không phải là chuyện dễ. Người ta có nói như vậy, một con tầm mình ăn dâu á, mình nếu nó ăn dâu mình nhả ra dâu á thì không ai nuôi tầm để làm gì. Con tầm á nó ăn dâu thì phải nhả tơ. Nếu một người ở trong cuộc sống này mà họ có khả năng để họ thu thập cái dữ kiện ở bên ngoài, làm giàu có kiến thức, và họ chỉ như một cái máy thâu, như máy thâu tức là họ đem những cái tri kiến đó vào và họ phát lại cái tri kiến đó, đó thì họ chỉ là một cái máy, cái máy thâu thôi, và cái máy recording, chứ họ không. Con tầm á, nó ăn dâu thì phải nhả tơ. Một cái người mà có cái wisdom, một cái người mà có cái tuệ giác đó, từ những dữ kiện bình thường đó, họ có thể có những cái sáng kiến mà chúng ta gọi là con tầm thì nhả tơ, chứ nó không nhả dâu được. Cũng như chúng ta học kinh điển, kinh điển á, dạy chúng ta điều đó, chúng ta đem vào chúng ta học thì cái nhớ, cái biết, cái hiểu, cái sự hiểu biết của chúng ta trên trên phương diện ngôn ngữ, trên phương diện học thuật, nó thuộc về tri thức, nó thuộc về tri kiến. Nhưng mà từ cái tri kiến đó chúng ta có thể sử dụng một cách gọi là thiện xảo, một cách diệu dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì cái đó chúng ta gọi là bao nhiêu. Về cái sự khác biệt giữa hai điểm này đó, thì có lẽ là chúng ta phải, thì các quý vị, chúng ta không biết là khi mà chúng ta nói chuyện ở đây đó, có nhiều cái đó, nó không biết có quen thuộc với quý Phật tử không, tại vì quý vị sống ở trong nhiều quốc độ khác nhau. Mà cái chuyện mà chúng ta nói thì chúng ta nói ở trên dựa trên ở Mỹ này, ở bên Mỹ này không có những người chuyên gia, nhưng mà cái chuyên gia của những vị này đó, là do được huấn luyện một cách đặc biệt ở trong cái ngành gì đó. Những vị chuyên gia này họ gọi là technician, technician tức là ví dụ cái người đó họ có khả năng sử dụng cái máy rất là thạo, tại vì họ được huấn luyện để sử dụng cái đó. Nhưng mà cái sự hiểu biết của họ đó, nó chỉ là học như thế nào làm như vậy và làm một cách thành thạo như vậy thôi. Cái đó chúng ta gọi là technician. Nói theo, nhưng mà những người này đó khi mà bỏ qua người khác thì họ không làm được, cái dưới thì không làm được. Rồi phải có những người mà họ rất là có khi họ dựa trên cái sự hiểu biết căn bản đó, để họ có đủ cái sự họ đủ cái tinh ba để mà họ sáng tạo, họ sống sót vào những lĩnh vực mới. Họ không phải là chỉ trả bài học gạo, tức là học bao nhiêu biết bao nhiêu, nhưng mà từ cái này sang cái khác được. Có lẽ chúng ta nói như vậy cho nên nó dễ hiểu hơn, là ở trong tiếng Việt của chúng ta có hai chữ gọi là thầy và thợ, gọi là thầy và thợ. Thì cái người thợ đó, mình gọi là người thợ đó, là cái người được huấn luyện đầy đủ ở trong cái ngành nghề nào đó, và họ huấn luyện bao nhiêu thì họ làm được bấy nhiêu, và họ làm đập khuôn, người ta làm cái đó thì mình cũng làm cái đó, có thể mình làm khéo hơn chút, nhưng mà cái đó nó chỉ là thợ thôi chứ chưa phải là thầy. Cái gọi là thầy đó là cũng cái kiến văn về lĩnh vực đó, nhưng họ đã áp dụng đâu họ áp dụng cũng được, và ở trong hoàn cảnh nào họ cũng được, và họ có thể đề xuất ra những cái mới, họ có thể đi đến những cái phương, cái lĩnh vực xa hơn, rộng hơn dựa trên cái họ có. Do đó ở trong cái chuyện mà chúng ta nói thì chúng ta nói là thầy thợ, nhưng mà cái người thợ thì không thể bằng thầy được. Bây giờ chúng tôi trở lại một cái chuyện ở trong Phật pháp để có thể là chúng ta dễ dàng phân biệt hơn, rõ hơn về cái chuyện tri kiến và cảm giác. Lấy ví dụ như chúng ta nói về vô thường, qua cái hiểu của chúng ta về sự vô thường đó là mọi vật không thể đứng yên. Giờ chúng ta muốn đứng yên thì nó cũng không đứng yên. Như câu đó, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đồng thời, không phải chỉ có thế giới ở bên ngoài thay đổi, mà ở trong nội tâm của chúng ta cũng thay đổi. Thì chúng ta biết như vậy, chúng ta hiểu như vậy, nhưng mà cái hiểu đó nó chưa có cái khả năng để giúp cho chúng ta đoạn tận được những cái phiền não. Khi mà chúng ta đối diện với vô thường, như câu thơ của Trụ Vũ đã đành lệ nhưng lòng vẫn đau, mình biết như vậy nhưng mình vẫn đau, thì cái biết của chúng ta về vô thường đó, cái biết đó là tri kiến. Nhưng mà khi chúng ta nói về tuệ giác đó, thấy về sự vô thường, à thì ra nó là như vậy, thì cái vô thường có khả năng đoạn tận được những cái sầu bi khổ ưu não khi mà vô thường nó xảy ra. Một cái vị mà họ nhìn một giọt nước rơi xuống dòng suối, nhìn một chiếc lá vàng rơi thì nhìn đó là vô thường, thì cái đó là cái thấy sự vô thường đó chúng ta gọi là tri kiến. Nhưng mà từ sự thấy sự vô thường đó giúp cho việc này đoạn tận những cái phiền não, hay là có một lối sống khác đi, minh triết hơn trong cuộc sống, thì cái minh triết đó chúng ta gọi là tuệ giác. Chúng tôi cố gắng tìm một vài cái ví dụ nữa để quý vị biết hai điều này nó khác biệt với nhau, nhưng chúng ta gọi là trong đường tơ kẻ tóc. Thì quý vị có thể chờ chúng tôi chút xíu nha. Nếu mà quý vị nào học Phật mà tinh ý một chút, những cái thần thông đó mình được đề cập đến trong cái Phật là thường chúng ta gọi là thần thông như là lục thông hay là ngũ thông đó, thì thực ra trong kinh Phật không có gì dùng cái đó là chữ thần thông, mà dùng cái chữ gọi là Abhijñāna, mà nhiều khi chúng ta gọi là thắng trí. Nói một cách khác đó là cái khả năng có thể sử dụng cái năng lực của định đó, của tam muội định một cái thiện xảo, chúng ta gọi là thắng trí. Cái thắng trí này đó, nó bao gồm cả những cái như là thiên nhãn, thiên nhị hay là tha tâm thông, vân vân. Thì cái người mà có được định lực nhưng biết dùng định lực đó vào cái gì đó, thì cái đó chúng ta gọi là nha, Abhijñāna, thắng trí. Còn cái mà chúng ta gọi là thần thông, gọi là biến hiện, gọi là thần thông biến hóa đó, thì cái chữ thần thông biến hóa đó chúng ta gọi là ích trí. Ích trí tức là những cái gì mà biến hóa một cách phi thường, một thân hóa nhiều thân, hay là từ chỗ này có thể đi tới trong thời gian một chỗ khác trong thời gian rất là ngắn chẳng hạn. Cái đó chúng ta gọi là nha. Thì cái chữ nha nó dù là trí hay là thắng trí đi nữa, thì nó có cái tính cách là Quý vị có nghĩ với chúng tôi đó là ở trong 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 kỹ thuật bây giờ đó, nó có một cái thơm từ vựng gọi là process data, process data tức là chúng ta tạm gọi là cái khả năng tiêu hóa hay là khả năng thẩm thấu đối với những dữ kiện, dữ kiện. Bây giờ mình có rất là nhiều cái sự kiện xảy ra xung quanh mình, nhưng mình đem cái đó vào để mà mình tiêu hóa đó, mình thẩm thấu đó, mình sử dụng được đó, thì cái đó là chúng ta gọi là rất là nhanh đó. Còn cái chữ mà gọi là chữ banh nha, thì nó mang cái cách là minh triết, mang cái minh triết. Mình cứ ngồi nhìn một người mà họ sống, họ có nhiều cái sự hiểu biết bác lãm về cuộc đời, đủ để cho họ sống được an lạc, đủ để cho họ sống thanh tịnh, đủ để cho họ sống vượt lên trên những cái tầm thường đó. Cái đó chúng ta gọi là tuệ giác, thì chúng ta gọi là minh triết. Ví dụ như vậy, chúng tôi kể quý vị nghe trường hợp của ngày Hòa Thượng Vô Giác. Có lần chúng tôi hỏi ngài là, tại vì quý vị khi mà mình độc hành á, con người mình đó nó có những cái, nó có những cái đau, những cái nhức, thật sự nó dùng cái chữ chính xác, nó mỏi. Khi mình đi độc hành nó mỏi chân lắm. Và khi đó chúng tôi có thưa với ngài là thường thường ngày bệnh ngày không có rên, nó khi nào ngày đau ngày nói cho tụi con biết. Thì thưa quý vị, ngày cười một cách rất là đẹp, ngày cười một cách rất là hiền hòa, ngày mới nói với chúng tôi rằng có nhiều khi mình nghĩ rằng mình cho người khác biết là nó tốt, nhưng mà đôi khi nó chỉ là phiền người khác mà nó không giải quyết được chuyện gì hết. Phiền người khác không giải quyết được chuyện gì hết thì tốt hơn hết là nên kham nhẫn. Thì thưa quý vị, chúng tôi có thể cảm nhận ra được một chuyện mà trong đời sống của ngài Hòa Thượng, mặc dù ngài đau hay mặc dù ngài khó chịu, nhưng mà ngài không dùng cái sự khó chịu đó, cái đau đó để làm cho tất cả những người xung quanh phải khó chịu, phải khổ sở, là tại vì ngài thấy nó hoàn toàn vô ích. Cái đó chúng tôi gọi là wisdom, cái đó chúng tôi gọi là cái minh triết ở trong đời sống. Ai cũng biết là nó đó. Người khác họ thương mình thì ai cũng biết mà họ thương mình, họ muốn chia sẻ chính mình. Nhưng mà từ những cái đó mình thấy vượt lên trên, mình nghĩ rằng cái chuyện đó không có lợi gì hết, nó không lợi cho ai hết. Cái đó là một cái, chúng tôi nói là một cái thái độ từ sự hiểu biết, cái thái độ từ sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết đó, nó chỉ cho chúng ta cái kiến văn về cuộc sống, nhưng mà cái thái độ minh triết từ sự hiểu biết đó, cái đó chúng ta gọi là tuệ giác, gọi là wisdom. Ví dụ mình biết là thì giờ thì có ngày có đêm, trời có mưa có nắng, có xuân hạ thu đông, cái biết đó là cái biết của tri thức, cái biết hiểu biết. Nhưng mà từ cái sự biến dịch đó mà mình thấy được tại vì nó đến, mình không muốn cho nó đến, nó đi thì mình bám chiếu nó lại, thành ra mình khổ. Thì lúc bây giờ mình nhận ra rằng do cái sự đòi hỏi của mình nó đi ngược lại với thiên nhiên đó, nó đi ngược lại với tự nhiên đó, thì làm cho mình khổ. Và khi hiểu như vậy thì cái tâm mình nó buông xả ra. Cái đó, cái thái độ đó là thái độ của wisdom, thái độ đó là thái độ của bạn nhé. Thì như vậy, khi mà chúng ta nói đến jhana đó, là chúng ta nói đến cái khả năng thu thập dữ kiện, tiêu hóa dữ kiện, và có một cái sự hiểu biết rộng về sự kiện. Nhưng mà chúng ta nói đến tuệ giác đó, thì chúng ta nói đến một cái thái độ chân xác, một cái thái độ từ sự hiểu biết. Và mình hiểu biết như vậy, mình có một thái độ chính xác, thì chúng ta tạm gọi cái đó gọi là, chúng ta gọi là tuệ giác. Chứ thật ra thì điều này nó rất là tế nhị. Khi mà chúng ta đi vào trong trường thiền, thời gian bắt đầu thì chúng ta mất ít thì giờ để làm quen, sống quen với cái mà chúng ta gọi là sống với chính mình, sống với thân của mình, sống với tâm của mình. Và khi mình tập làm quen, là quen sống với thân, với tâm mình thì có lúc mình cảm thấy nó dư thừa. Dạ, có lúc cảm thấy dư thừa. Ví dụ như có nhiều người họ nói rằng mình ngồi thiền mình tự nhiên thấy cái tay cái chân mình nó dư thừa, để làm gì, để ngứa, để khó chịu, để thầy này thế kia. Nhưng mà khi mình sống một thời gian mình cảm thấy thoải mái với thân tâm mình rồi đó, thì thứ gì mình có thể có cái khả năng để mà nhìn, để mà theo dõi, để mà ghi nhận những cái diễn biến của thân và tâm. Trên cái sự diễn biến, sự thay đổi đó, chúng ta có những bài học rất là quan trọng về cái khả năng liên tục thay đổi, liên tục không ngừng nghỉ, về cái sự thay đổi mà nó không nằm theo cái sự kiểm soát của mình, về sự thay đổi mà nó không nằm theo ý muốn của mình. Và khi mà chúng ta biết được, à, hồi trước thì mình tưởng đâu mình kiểm soát được, mình làm chủ được cái thân, chủ được cái tâm. Bây giờ đó thì mình ngồi xuống ngồi thiền, mình thấy là cái tâm thân và tâm mình nó có cái tự tánh riêng. À, nó sanh như vậy, nó nhiệt như vậy, cái cảm thọ sanh như vậy, nó sanh như vậy, nhiệt như vậy, cái sự đau nhức nó sanh lên rồi nhiệt như vậy, rồi cái thế này thế kia nó sanh nhiệt như vậy. Thì lúc mà mình thấy rất là rõ đó, cái đó gọi là nghe đó. Nhưng mà một khi mà có được cái thấy rõ về cái sự sanh nhiệt theo cái tự tánh của cái pháp đó, mình chợt nhận ra, ồ, do nó như vậy cho nên mình không có thể nào mình đòi hỏi rằng à, cái này nó là ta, cái này là của ta, cái này là tự ngã của ta. Thì cái thái độ mà mình thấy à, nó có cái tự tánh riêng của nó, do đó mình không thể đòi hỏi nó, mình không thể đòi hỏi nó là ta, là của ta, tự ngã của ta đó. Cái đó thực sự là sự minh triết. Cái này nó khó lắm thưa quý vị, nó không đơn giản để mà chúng ta hiểu. Ví dụ như chúng ta nói trong tình thương, chúng ta nói trong tình thương, bà mẹ thương đứa con, thương con mà thương một cái chiếm hữu. Con nó là một bảo vật ở trong tay của mình, con đó là một cái gì để mình nâng niu, mình trìu mến, đó là một cái tình thương. Nhưng mà rồi khi con nó lớn lên, nó trưởng thành, nó như một chiếc thuyền ra khơi, nó sẽ đi vào cuộc đời này một cách độc lập, mà mình không thể coi nó là một cái tư hữu của mình nữa, thì mình cũng thương. Nhưng cái thương đó là sự chấp nhận sự trưởng thành của con, chấp nhận sự độc lập của con, và chấp nhận để con là con, chứ không phải là con lúc nào theo cha mẹ, thì nó cũng là một thứ tình thương. Nhưng mà trong cái tình thương đó, nó có sự sáng suốt, trong tình thương đó nó có một thái độ chính xác là mình thương con thì phải là như vậy. Có nhiều người thương con không muốn con lái xe trên xa lộ, có nhiều người thương con không muốn con lập gia đình, có người nào muốn thương con mãi mãi để gắn bó với mình, vân vân. Thì cái tình thương đó nó là một thứ tình thương cả. Nhưng mà tình thương mà có sự hiểu biết, sự hiểu biết với chân thật là như vậy, đó là tình thương cả. Hay hoặc giả là ở trong cuộc sống của chúng ta, hầu hết những cái liên quan đến vô minh, liên quan đến phiền não đó, nó nằm ở ngay chỗ cái phản ứng của chúng ta đối với sự vật, phản ứng với những người xung quanh. Người ta nói câu đó làm cho mình phiền não, thậm chí đôi khi không phải họ trực tiếp nói mình, nhưng mà họ nói về đất nước của mình, họ nói về địa phương mà mình sinh ra, họ nói về tôn giáo của mình, họ nói về tông phái của mình, họ nói cái gì đó mà mình phiền não. Thì ngay trong cái phiền não đó, là bởi vì khi mà mình đón nhận những điều đó, mình đón nhận đơn thuần bằng thái độ rằng đó là ta, đó là của ta, đó là tự ngã của ta. Nói theo cái từ Thái Việt đó là nó liên quan đến ngã, ngã sở và mạng phiền nhiên. Thì khi mà nó liên quan đến ngã, ngã sở mạng thì biến là đây là ta, đây là của ta, đây là ngã của ta đó. Thì thứ gì, cái thái độ của chúng ta thường là nóng nổi. Thái độ của chúng ta thường là phiến diện, là một chiều. Cho tới khi mà cái kiến thức đó, cái kiến thức về, cái sự hiểu biết về thân và tâm của mình, nó đủ để nó thẩm thấu, nó trở thành một phần ở trong cái tư duy của mình, nó trở thành một phần ở trong cái suy nghĩ của mình, nó phần ở trong thái độ của mình. Và khi mình phản ứng như vậy, mình phản ứng với thái độ nhẹ nhàng, sự việc nó là như vậy, nó đến như vậy, nó đi như vậy, nó tự nhiên như vậy. Cái đó chúng ta gọi là tự giác. Dĩ nhiên là nó có nhiều cái thứ bậc, nó có nhiều cái trình độ, nhưng mà đại để là tự giác đó, nó không còn là một thứ kiến thức được thu thập. Tự giác nó không còn là một cái sự sử dụng kiến thức một cách khéo léo, mà tự giác nó đã trở thành một cái sự minh triết vượt lên trên những kiến thức. Cái minh triết đó cho chúng ta thấy được đó, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, thì chúng ta thật sự xuất sắc ở trong việc đó. Bởi vì thứ gì, chúng ta trở lại với một cái thí dụ rất là thường thức ở trong đời sống hàng ngày đó. Là ở bên Mỹ nó có nhiều trường hợp một cái ông chủ thì không bằng cặp, học văn dở nửa chừng, ví dụ như là Bill Gates hay là Steve Jobs, nhưng mà những ông chủ mà học văn dở nửa chừng này là thuê rất là nhiều chuyên gia có cái bằng cấp tiến sĩ, có những bằng cấp rất là cao về chuyện gì đó, nhưng mà sẽ dĩ những ông mà không có bằng cấp này, ông thuê được ông có bằng cấp đó, là cái ông có bằng cấp đó, ông là người có một kiến mà chúng ta gọi là tri kiến, là kiến thức. Nhưng mà những ông chủ này đó, ông lại có nhiều wisdom ở trong lãnh vực của ông, tương đối là ông là những người có thể dùng những cái ý kiến rất là bình thường mà đem vào trong thị trường, đem vào trong đời sống hàng ngày, đem ứng dụng một cách thì sao, và đem điều đó có thể bán lại cho thị trường, cho người tiêu thụ, và người tiêu thụ có thể mua điều đó. Thì một cái ông mà tiến sĩ, một chuyên gia đi làm mướn người ta được, chúng ta tạo một ví dụ như là nói về tri kiến. Và cái người chủ như trường hợp ông Bill Gates là Steve Jobs, là ông giỏi về cái chuyện tạo ra những sản phẩm, và những sản phẩm tạo thành công thị trường, chúng ta tạm gọi là wisdom, nó có sự lỗi lạc, có sự xuất sắc. Cho dù chúng ta nói như vậy, nhưng mà cái sự khác biệt giữa hai điều này được riêng đối với hành giả chúng ta, ngay cả khi mà quý vị thấy ở trong hồi nãy chúng tôi nói trong kinh, nói về những cái thần thông gọi là Abhijñā, thắng trí, như là thiên nhãn, thiên nhị, vân vân, là thiền. Cái đó tôi dùng chỉ nghe đó. Ở trong thiền minh sát, ở trong thiền minh sát, thiền quán, thì như là 16 tựa thiền minh sát, thì họ cũng dùng cái chỉ, thì ở trong kinh vẫn cũng dùng cái chỉ nghe đó. Đó là những cái sự hiểu biết ở trên sự tu tập. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến trí tuệ bát nhã, bên nhà cái bát nhã ở đây là trí tuệ nó vượt lên trên cái sự hiểu biết. Vì vậy đôi khi mà đọc về trí độ luận, đọc về bát nhã của ngài Long Thọ, của Phật giáo Đại Thừa, nếu mà nói theo ngôn ngữ ngài Wapala là đọc những tác phẩm của của đại thừa mà qua cái nhìn của Nam truyền, qua cái nhìn Nam tông rất là thú vị. Ở trong trường hợp này nó là một thí dụ, một thí dụ điển hình. Nhưng mà chúng ta có thì giờ chúng ta bàn ở tại đây. Tuy nhiên ở trong cái giới học Phật thì chúng ta thường có một cái sự lầm lẫn giữa hai cái lĩnh vực này. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ kết thúc ở tại đây để chúng ta bước qua phần thảo luận. Hôm nay quý vị phải kiên nhẫn trước cái một chút là không biết tại sao mà bữa nay Paul Thoát cho tất cả chúng ta cùng một màu hết. Giờ đó quý vị biết là sở dĩ mà Chư Tăng mà có mang cái nick xanh không phải là Chư Tăng thích màu mè, không thích màu áo là đặc biệt mà là dễ tìm. Mà dễ tìm thì dễ thỉnh. Còn hôm nay là tất cả các vị mặc giống nhau, giống như là chúng tôi nhớ đi vào trong trong ngôi chùa cả ngàn vị ở bên Miến Điện đó, mà mặc y giống nhau thì là tìm phải là tiền đỏ mặt chứ không phải là từ bình thường. Ở đây thì nó không đến nỗi như vậy, nhưng mà quý Phật tử còn nghĩ cho chúng tôi một chút. Dạ, có vị nói hôm nay là lễ độc lập của Mỹ Chu Lê Phong, thì là người ta cho tất cả đều là màu tím này. Màu này không biết có phải là màu tím hay không. Nói thì tôi chưa có biết là thì tôi có mặt ở trong room không, thấy có nick của thì tôi đây. Nếu thì tôi chưa đang có mặt trước máy, xin cái lời thì tôi hoàn thiện trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Cái việc tiểu quan hệ thì chúng tôi là mấy hôm nay chúng tôi nói chuyện hơi nhiều vấn đề khang tiếng rồi. Chúng tôi cố gắng nói và hy vọng là không có bị tắt tiếng. Một lần nữa xin được hỏi là không biết thiệt đạo thầy sư có bạn ở trước máy không? Nếu thiệt đạo thầy sư có bạn ở trước máy xin thiệt đạo quan hệ chơi. Cứ ví dụ như là thầy tòa thiệt sư không có bạn ở trước máy. Bây giờ thì chúng ta thử cầu mai đi tìm chuyên tăng các vị đất có bạn trong rừng mà cũng như là khí trời chúng tôi có thử tòa tới quyền có thử tòa hợp đăng được rồi. Dạ, giờ xin đánh thử tòa tới quyền thì trả lời cho câu thơ lần đầu tiên. Thưa tôi Tuyên Quyền, hôm nay chúng ta học về sự khác biệt giữa tri kiến và tuệ giác. Ở đây sẽ dễ dàng dẫn một vài người nghĩ rằng hai cái đó khác biệt. Giờ về người tu là chỉ cần tuệ giác, không cần tri thức, không cần tri kiến. Nếu có người kết luận như vậy có chính xác không? Dạ, người kết luận như vậy có đúng không? Hay là chúng ta cần cả hai? Xin được tình ý kiến của thầy tòa tự nhiên.
Nam mô Bố Thầy, Nam mô Sư Mai, Nam mô Sư Khai. Thì có được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Con thật kính đến lễ đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính lễ đến Sư Phụ Tự Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Pháp Tân, Thượng Tòa Pháp Đăng, để Đức Phật Tánh được minh hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện trong rung. Xin chào đến quý thư nữ cùng chư Phật tử. Giờ kính bạch Thượng Tòa, quả thật thì cái nhìn của chính con thì nếu mà nói rằng là để mà đối với cái người tu mà chúng ta chỉ cần một cái tuệ giác mà chúng ta không cần một tri kiến. Nói như vậy thì ở đây là chúng ta nói với những người mà họ không có cái điều kiện học, cũng như họ không có thể học và họ không có thường học. Chứ sự thiệt là ở trong cuộc sống này, dù cho là cuộc sống hay dù cho là tu tập cũng vậy, đối với cái tri kiến nó rất là quan trọng. Từ có tri kiến đó chúng ta mới sinh đến tuệ giác. Bởi vì tri kiến nó đúng hay chúng ta tạm gọi tức tri kiến ở đây có nghĩa là như lời Thượng Tọa Nhất Đăng đã giảng thì chúng ta thấy nó có những cái kiến văn mà căn bản bình thường, nhưng có những kiến văn hết sức là đặc biệt. Nếu như người ta là ngành nghề thì người ta kiến văn của cuộc đời, còn Phật pháp thì chúng ta cũng có kiến văn của Phật pháp, chính đó là pháp học. Mà pháp học ở đây thì chính chúng ta thấy chúng ta phải trải qua pháp học rồi chúng ta mới đi tới pháp hành, để phát triển từ pháp hành này mới chính đạt, tức là pháp thành, đó chính là trời giác. Nếu như không có tương tự như vậy thì làm sao mà chúng ta hiểu? Thấy một như lời của Thượng Tọa Hành là giảng, chúng ta nhớ thấy một cơn gió thoảng, một áng mây bay, một bèo dạt mây trôi, tại sao mà người ta chứng ngộ được? Ở đó người ta có một cái tri kiến tu tập hết sức là thấm nhuần, hết sức là công phu và hết sức là tường thuộc ở hiện tại cũng như là ở ngày xưa. Cho nên khi người ta nhìn thấy, người ta như nó hết sức là nhẹ nhàng, nó bất chợt ở đó, nhưng đều gọi là cái chợt ẩn chợt hiện đó, không phải dễ dàng mà chúng ta chợt ra được như vậy. Có đó cũng như là nó là một kiến thức thì nó đã là một cái cảnh quá khứ, nó đã đi qua, một cái gì mà chúng ta đã được nghe, một cái gì mà chúng ta đã được hiểu, mà những cái gì chúng ta đã tu và nó vốn có thường tục như vậy, thì hôm nay nó lặp lại thì như là một cái gì, cái đó gọi là cái nó có một cái cảnh quá khứ hay là cái thường cận, nó đã quen như vậy rồi, thì thế là người ta có thể phát triển cái tri kiến này, nó phát huy, nó cao độ, và thế là người ta có thể thể nhập được cái tri kiến, thể nhập được cái tuệ giác. Bây giờ chúng ta phải nhớ, sự thật ra thì trên tinh thần tu tập, nhiều khi mình thấy đối với đạo Phật á, tu tập cao hạ trung hạ, hoặc là mới tu, coi như là từ thất học, từ người trí thức cho đến thượng căn, độn căn, hạ căn, rồi từng thượng tầng tri thức của xã hội, và cho tới hạ thấp luôn, cho tới những người tên cướp, những tù ở tử tù, đều có thể phóng hạ đầu đau quy hàng dưới ánh ba âm, dưới bóng mát của Phật Đà, dưới những cái lời dạy chân như của Ngài. Đó là quả thật, chúng ta thấy có một cái đức tính từ, đức tính bi, cái đức tính dung chứa của Phật pháp, nó đa năng. Nếu có lẽ chúng ta thấy như vậy thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ hướng cầu tới cái giác ngộ, hướng cầu tới cái tuệ giác, thì chắc chắn rằng chúng ta không cần phải biết, không cần phải hiểu cái gì hết, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành. Thì điều này cần phải xem xét lại. Bởi vì quả thật thì trong một quy trình giác ngộ, nó không phải là một cái chuyện mà coi như là tự nhiên mà chúng ta thoạt nhiên chúng ta ngộ đạo đâu, rồi chúng ta trở thành một cái người hiểu biết cao sâu. Cái điều đó phải như vậy, mà phải được một cái chúng ta tạm gọi, tức là nó phải có một cái nguồn cội, nó phải có căn có gốc, và nó có phải tìm từ tiền thân đã tạo. Mà chúng ta gọi theo cái danh từ của dân Việt Nam ở miền quê của chúng ta, gọi là có cái căn đã tu tập, có cái căn vốn đã thấm nhuần. Thì cái từ người ta gọi nó cũng rất là hay. Cái căn đó chính là cái gốc nó vốn có, và đó chính là cái gì, pháp ba la mật độ nó có, hay là cái phước tu từ tiền thân nó có. Cũng như chúng ta thấy chúng ta tu không dễ dàng mà tu đâu. Quý vị thấy chưa tăng như vậy, nhưng điều quý vị thử vào tu ở trong chùa vòng một vài ngày thôi và chúng ta chịu không nổi, thế là chúng ta tìm cái cớ này, tìm cái cớ nọ, và chúng ta lên đường ngay, chúng ta ra ngay. Hay cả ở nhà thì quý vị thấy chán nản, sợ sệt cái chuyện vợ con, cái chuyện gia đình, cái sự nghiệp, coi như vợ chồng là quan gia, vợ nợ là quan gia, tất cả mọi thứ chúng ta cảm thấy nhàm chán, sợ hãi như vậy. Nhưng khi chúng ta vào tu, khi chúng ta nhớ tới cảnh đó, chúng ta không sợ, mà chúng ta lại nhớ nhiều hơn nữa, lại nhớ vợ nhiều, lại nhớ con nhiều, lại nhớ những cái gì mà trước kia chúng ta nhàm chán. Ở đây chính là cái gì, cái tâm lúc đó nó có một cái mà chúng ta gọi là nó thử thách, chứ không phải là thử thách. Thì thật ra lúc đó cái cảnh quá khứ nó hiện về, mà nếu như chúng ta không có một cái ý chí tu tập nó mãnh liệt, hay là có một ý chí xuất gia, cái tâm lý xuất gia vững vàng, thì lập tức cái cảnh quá khứ nó hiện về, nó bỗng nó hiện về, thì chúng ta nhớ lại những ân tình kỷ niệm của hai người, của vợ, của con, của cha, của mẹ, của anh, của chị, của gia đình, của bè bạn, vân vân, lập tức nó vọng về ngay. Mà nếu như chúng ta có một ý chí tu tập, thì ý chí tu tập này được thấm nhuần là cái gì? từ tiền thân. Tự nhiên chúng ta cảm thấy nhớ đến là sợ hãi, nhớ tới là cảm thấy khiếp đảm. Như ngày xưa chúng ta nhớ cái chuyện Bồ Tát Tê Mi Giá đó. Tê Mi Giá được truyền ngôi, được làm hoàng thái tử, được truyền ngôi, vua cha truyền ngôi. Nhưng Tê Mi Giá sợ lắm, biết rằng cái chuyện vua tức là cao cả hơn muôn người, nhưng quả thật chính cũng vua này không khéo thì tự mình cũng vay nợ của trần ai, làm nhiều cái điều mà phải nói rằng đắng cả lòng, mất cả cái tạo nhiều cái thiện ác. Mà Tê Mi Giá mới có một cái câu mà tán thán ngài bằng cách là Tê Mi Giá xưa vì kiếp sợ, kiếp làm vua vay nợ của trần ai, và thế là ngài mới giả câm giả điếc giả khù khờ. Cái sự nhẫn nại đó, đó cái tích của nhẫn nại đó, một cách tuyệt đối. Đó là vua cha cảm thấy rằng con người này đã hết xài rồi, thì buộc là thôi không có có chấp nhận Tê Mi Giá là một hoàng thái tử để chuẩn bị kế ngôi. Thì chúng ta thấy đối với cái Bồ Tát Tê Mi Giá, ngài có một cái ý chí nó rất là mãnh liệt, ngài sợ cái chuyện đó. Thì cũng vậy, ngài sợ chuyện đó chính là cái ý chí tu tập của ngài nó rất là lớn. Thì cũng vậy, từ cái ý chí tu tập đó nó vốn cái gì? Chúng tôi muốn nói ở đây có nghĩa là, kính thưa quý vị, là chúng tôi nói rằng một cái nền tảng của cái tri kiến nó đã được thiết lập. Và thấy như vậy người ta sợ. Và có một cái nền tảng của tri kiến như vậy, trên khi tu tập chúng ta thấy điều nào nó sai, cái điều nào nó đúng. Trong cái quá trình tu tập của chính mình, trong một cái quá trình mà chứng ngộ, trong cái quá trình mà nó chứng đạt của chính mình, như chúng ta thấy nhiều khi thân khinh an, tâm khinh an, cho tới chúng ta mới có cận định hoặc là chứng định, chứng đắc sơ nhị tam tứ thiền. Nếu như chúng ta không có cái tri kiến thời, chúng ta dễ bị lầm lạc. Lầm lạc ở đây chính là gì? Chúng ta tưởng chúng ta đã đắc các pháp thượng nhân, mà sự thật cái đó chỉ là cái bóng một cái hình mà nó nhá qua. Do cái định tâm nó được ổn định, nó được tốt đẹp, thì dĩ nhiên rằng thân này phỉ lạc phát sanh, tâm này phỉ lạc phát sanh. Nếu như chúng ta có cái tri kiến thì chúng ta mới thấy được, còn nếu không có tri kiến thì chúng ta mù mẫn cái chuyện này liền. Cho nên chúng ta bị điên loạn khi mà tự động, khi mà chúng ta cảm giác, cảm thấy sung sướng, cảm thấy khải khởi khả lạc, tâm tham nó khởi sanh lên ngay lúc đó, thì quả thực thì chúng ta hết sức là nguy hiểm. Thì lúc đó đó tham ái phát sanh, tức là phóng dật phát sanh, thì lúc đó nó mất đi cái ấn chứng, mất đi một cái thân khinh an, tâm khinh an, là lúc đó bất thiện đã có mặt. Thì lập tức chúng ta buồn, chúng ta đi tìm, mà chúng ta càng đi tìm nó thì riêng chúng ta tạo họa. Thì cũng vậy, có thể nói rằng là nếu ai nói rằng tu tập chỉ cần tuệ giác, không cần cái tri kiến, cái điều này kính bạch thượng tọa, đứng theo cái nhìn của chính con là cần phải xem xét lại, cần phải hiểu rõ là không cần, là khi như thế nào họ không cần, khi họ đã có họ không cần, nó là đúng. Còn nếu như mà khi chúng ta không có mà chúng ta nó không cần, thì cái giá trị này nó không có, cái điều kiện này nó không đủ. Khi người ta cần, xin lỗi, khi người ta đã có rồi, người ta không cần nữa, để vốn người ta có thể tiến tu nó cao cấp hơn, còn vốn đã thật sự không có cái gì hết trơn thì chắc chắn là đau khổ là như thế rồi. Dạ, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ.
Sao thưa, cái chuyện thưa tập tuyên quyền. Không biết là thưa tập tuyên siêu có bạn ở trước máy. Bây giờ không? Nếu thưa tập có thì đồ có thể cho biết. Dạ, có lẽ là từ từ siêu không có mặt ở trong đấy. Xin được kính từ tổ hợp pháp đăng, từ tổ hợp đăng có mặt được không? Dạ vâng, thì tổ hợp đăng nó có trường hợp như vậy là người ta nói rằng có những người đó họ có rất là nhiều kiến thức, người ta gọi là cái tủ đựng sách đó, hay cái bị đựng sách. Nhưng cái kiến thức đó, đó nó không giúp cho người đó, họ không để làm cái gì lợi cho bản thân mà lợi cho người khác, thì tại sao có nhiều khi sự hiểu biết, mà nó trở thành hữu dụng, tác dụng. Mà có nhiều khi cái sự hiểu biết đó, nó chỉ làm cái nặng cho mình thôi. Chúng ta nên nên nhận thức điều đó như thế nào? Xin thỉnh ý kiến của sư Hòa Thượng.
Alo. 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 Dạ, Pháp đang xin hành lễ Đức Tam Bảo. Xin hành lễ Thượng Tọa Đề Siêu, Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Đề Quyền. Đức Quỳnh Hành Lễ Phật Tính, Đức Pháp Phương, cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào lời của Thượng Nữ Thành Giáo Phật Tử. À, trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đó thì mình có thể hiểu như là cái người mà học những kiến thức mà không có áp dụng vào lúc đó được. Mình nghe như điển hình cái câu chuyện mà cái vị học giả mà ngồi ăn gan hỏi cái người lái đò, hỏi anh có học cái này kia cái nọ không, cái người lái đò thì nó không có học. Hình đó mới nói cái người lái đò là như vậy là vì hỏng cuộc đời rồi. Thì cái anh lái đò anh thấy chìm xuồng bây giờ nó khổng quá mà gió nó dông lớn. Cái người lái đò mới hỏi vậy chứ cái vị học giả đó ngày nay gì ông biết lỗi không? Ông này cũng nói không biết lỗi, ông nói vậy là ông chết cả cuộc đời rồi. Thì khi mà nói cái câu chuyện này cái nghĩa là giống như bây giờ mình học nhưng mình không có áp dụng được trong đời sống của mình. Quý vị thấy có nhiều người họ có cái học thức nhưng cái học thức nó không có phù hợp với cái đời sống hay là cái công việc làm của họ. Thì những cái chuyện học như vậy đó nó không có đem lại cái kết quả cho cái đời sống, nó không có bổ túc cho cái đời sống này và nó không có làm cho cái đời sống này nó tốt đẹp hơn và lợi ích cho mình, cho người. Cái điều này muốn nói lên, quý vị thấy ở ngoài đời thì có nhiều người họ học nhiều cái ngành học nhưng mà họ lại không áp dụng được. Còn cũng như vậy, nếu mà nói đến cái một số người bây giờ đó, ví dụ như họ tu tập nhưng mà nhiều khi họ học được nhưng mà họ không có áp dụng vào cái đời sống của họ được. Nó cũng có những trường hợp đó. Thì khi mà không áp dụng vào đời sống của mình được như vậy đó thì cái kiến thức đó nó không làm cho cái lợi ích trong cái đời sống của mình được. Bởi vì quý vị thấy có nhiều khi những cái người họ đi học Phật á, họ đi học những cái ngành, họ học ví dụ như họ ở Việt Nam họ học những cái ngôn ngữ như là những cái ngôn ngữ mà họ không có ở ngoài những cái nước đó, thì nó có thể thời gian thì họ không có tiếp cận thì cuối cùng họ có thể bỏ hết quên đi cái ngôn ngữ mà họ học, mà họ phải bỏ ra cái thời gian rất là lâu. Nó có những cái trường hợp như vậy. Thành ra nhiều khi quý vị thấy một người bỏ ra học ngôn ngữ như vậy đó, có nhiều khi 5, 7 năm, 10 năm để họ thành thạo, nhưng mà họ về cái môi trường không có điều kiện để cho họ nói những cái tiếng đó. Thành ra nhiều khi họ một thời gian sau cũng quên đi. Thì cũng có rất là nhiều những cái nghề nghiệp đó tương tự như vậy. Nhưng mà họ học rồi nhưng mà họ không có vào cái đời sống, không có gần gũi vào cái đời sống của họ được. Nên cái sở học đó nó không làm cho sáng cái đời sống của họ lên, hoặc là hiển lộ cái sự học của họ được. Cái điều này nó cũng có rất là nhiều. Thì giống như bây giờ nói rằng mình có cái tuệ văn và cái tuệ tư thôi, có nghĩa là mình học mình suy tư thôi, nhưng mình không có tuệ tu là không có áp dụng cái đời sống được, đời sống tu sĩ được. Như vậy là có hai cái loại tuệ mà mình bỏ ra mình học, đó là tuệ văn và mình suy nghĩ về cái tuệ văn đó, nhưng mà nó không có đạt được cái tuệ tu, không có đạt được cái tuệ tu. Như vậy thì nó coi như là nó giống như là như là Đức Phật nói như hoa có sắc không hương vậy đó, như hoa có sắc không hương, nói lành mà lại chẳng nói lành mà chẳng đảm đương làm lành, như khi mình nói được nhưng mà mình không có đạt được, thì nó cũng có những cái trường hợp như vậy. Nên chúng ta thấy Đức Phật ngày là vị đạo sư, ngày biết được cái lãnh vực hoàn thiện và cái lãnh vực còn kém khuyết. Và cũng như vậy, ở đời sống thì có nhiều người họ học, họ học những cái ngành nghề, nhưng mà ngành nghề đó cuối cùng họ không có khả năng làm. Có một lần đó chúng tôi gặp cái cô đó có học hướng dẫn viên du lịch, quý vị biết, học rồi đi học tiếng Anh, rồi học tiếng Nhật, học tiếng Hàn, học tiếng Đài Loan, học mấy năm trời vậy, 4-5 năm trời, biết bao nhiêu tiền của. Thì cái giấc mơ đi làm hướng dẫn viên du lịch đó, có học và có bỏ tiền ra, tiền mà tính ra tiền công của đi học và tiền của mẹ cho đi học đó, thì bỏ ra rất là nhiều tiền. Nhưng mà khi mà cổ đi làm hướng dẫn viên đó, họ đi làm, cổ đi làm một tháng trời thôi là cổ không thể nào làm nổi. Bởi vì thường thường mình học nhưng mà mình không thấy được cái sức lực của mình. Ví dụ một cái người mà hướng dẫn viên du lịch đó thì ngày nào cũng đi. Còn cái người du lịch đó thì cả năm họ mới đi một lần. Nên khi mà họ mà mình dẫn đoàn họ đi đó là họ hăng, họ đi rất là dữ. Còn cái người kia ngày nào cũng đi hết, bây giờ đi không có chịu nổi. Nên cái cô này cổ làm một tháng trời á, là cổ nói với mẹ cổ là nếu mà con đi làm nữa là con sẽ chết. Một là con đi không nổi, hai là con đi rồi mệt con ăn không nổi. Nên là đi làm hướng dẫn viên có một tháng trời mà cổ xúc rất là nhiều. Rồi cuối cùng mẹ của cổ đồng ý cho cổ nghỉ. Và cổ nói rằng ngày xưa đó thì con không có suy nghĩ điều này. Mình không có suy nghĩ cái nghề này mình học mà mình không có sức để mình đi. Và cái nghề này đó là mình phải học nhiều, mình học hoài. Và mình tối thì mình học, ban ngày thì mình đi, như vậy là mình mệt, mình cũng không ăn nổi nữa. Thì cổ mới tâm sự ra cái sự khó khăn. Và cổ nói rằng bỏ ra học mà tiếng Nhật, rồi tiếng Hàn, rồi tiếng Anh, rồi tiếng Trung Quốc, học nhiều thứ tiếng để làm hướng dẫn viên cho những cái đoàn đó. Mà cuối cùng là cổ không có làm nổi, chỉ làm có một tháng. Rồi cổ bỏ cái nghề đó, cổ không có làm được. Thành ra nhiều khi chúng ta cũng thấy có nhiều người đó là họ học cái nghề nhưng mà họ sợ. Ví dụ như vậy đó, có nhiều người họ lên cao họ sợ đó, mình gọi là lưng mật đó. Thì nếu mà họ mà học cái nghề đó mà làm những cái người mà họ học những cái nghề đó rồi họ đi hướng dẫn đó, có nhiều khi những cái chỗ mà họ đi đó họ sợ, họ đâu có dám đi được. Thành ra nhiều khi quý vị đấy, cái nghề nghiệp nó còn đòi hỏi mình học xong rồi mình coi là mình đi ra mình làm cái nó có được hay không nữa. Có nhiều khi mình học rất là nhiều nhưng mình không ra làm được. Nó tương tự như vậy quý vị. Thành ra có nhiều khi quý vị biết rằng có nhiều người họ học nhưng mà họ không ra làm đó. Bởi thường thường ngày xưa đó, chúng tôi còn nhớ đó, người ta nói rằng thiếu quý trẻ đó không, ông chuẩn quý trẻ nó không bằng ông trường sĩ già. Có nghĩa là ông này có học trong trường đào tạo sĩ quan ra nhưng mà không bằng ông thượng sĩ già, là ông kinh nghiệm, ông làm từ lâu rồi cái có nghề nghiệp này, ông thuần thục hơn. Còn cái anh này thì anh học ra trường, anh làm chuẩn quý, nhưng mà mới học ra thì không có kinh nghiệm. Tuy rằng cái chức của là lớn hơn cái người thượng sĩ già, nhưng mà ngược lại là cái sự điều hành không được. Thành ra chúng ta cũng thấy ở trong đời này có nhiều khi mình học, nhưng mà cái học là một vấn đề, nhưng mình ra mình làm được hay không nữa, nó còn làm cái vấn đề thứ hai nữa. Nhiều khi chúng ta học thì có học, nhưng mà ra làm không được. Cũng như chúng tôi thấy có cái anh kia, anh bỏ tiền ra mà mẹ của anh cho anh học làm luật sư đó. Mà anh thì cái tánh tình của anh chậm rãi mà anh suy nghĩ không có mau lẹ. Nên khi mà quý vị biết anh học làm luật sư, anh ra nó không có ai mà ngồi nói chuyện với anh mà chấp nhận cho anh đi làm luật sư và để bào chữa cho mình đó. Tại vì anh ngồi anh nói chuyện mà anh rặn từng tiếng như vậy đó. Thì làm sao mà cái nghĩa là cái trí óc, cái đầu óc đi hầm làm luật sư mà cái đầu óc nó suy nghĩ quá chậm chạp như vậy thì làm sao mà tìm được cái lời mà bào chữa cho mình. Thành ra cuối cùng anh đi học luật sư xong rồi quý vị biết rằng anh không làm được gì hết. Và không ai, không cái trường luật sư nào, không có cái chỗ luật sư nào mà chấp nhận mà chịu cho anh hết á. Ngồi nói chuyện với ảnh là mình ngồi nói chuyện với ảnh mình thấy ảnh học luật là ảnh bị thất bại rồi. Một cái người học luật là nói chuyện phải mau lẹ mà phải có linh động. Còn cái anh này thì anh chậm lục mà anh nói thì anh nói từ tiếng vậy mà nhìn anh lờ đờ vậy làm sao mà làm luật sư được. Thật ra chúng ta thấy người ta nói rằng cái người học và cái người mà làm việc được á, nó còn hai cái vấn đề, học được và làm việc được nó còn lại vấn đề nữa, chứ không phải là học xong rồi là làm việc được. Nhiều khi học cái nghề đó nó không có phù hợp với cái bản thân của mình, con người, sức khỏe của mình không mà không hợp với cái mẫu người mình, à, không có hợp với mẫu người mình. Ví dụ cái gì sẽ có nhiều người học chạy marathon ra là cái mẫu người mà ở trong những cái mà mình học, mình đi tìm, mình học, mình tự mình học ra rồi mình không có làm lợi người ta, hoặc là mình không có khả năng để làm, không giải quyết được cái tình trạng.
Sao thưa cái trực thực tập hợp đây, xin được hỏi đây Pháp Tính, đây Pháp Tính có nghe được không? Muốn thỉnh đây Pháp Tính trả lời cho cô thơ đừng tiếp theo. Không biết đại biểu Pháp Tính có bài trước máy không? Thưa quý vị, như là đại biểu Pháp Tính đang mực việc không có mặt ở trước máy và xin được trả lời với Thượng tọa Tuệ Quyền. Mong là Thượng tọa Tuệ Quyền vẫn còn ở trước mắt. Dạ. Thưa Tuệ Quyền, hôm nay thì có bận một vài việc nên không có nói hết một số điểm mà cần phải nói, có lẽ là ở đoạn sau thì cũng sẽ nói, nhưng mà nó có một điều trong cái câu hỏi của vua Milinda và ngày nay cái sơn á đó, là một cái người gọi là người thông minh hay là người sáng suốt đó, phải chăng lúc nào cái trí tuệ nó cũng người trị trong tâm hết. À, đây là cái câu mà Bia Thánh là thằng Phước Thác có đặt ở nước Phật, đó thì Đức Phật có đặt ở chính bản thân của mình. Câu hỏi đó là phải chăng lúc nào một người có trí thì trí tuệ nó cũng tồn tại, hay là trí tuệ nó chỉ xuất hiện ở những lúc cần thiết mà thôi. Chúng ta trả lời câu đó xong thì chúng ta sẽ có một vài vấn đề khác liên hệ để mà chúng ta bàn. Xin được thỉnh ý kiến của Thượng tọa Thượng Nguyên.
Dạ, Nam Mô Phật Thầy, Nam Mô Phật Thầy, Nam Mô Phật Thầy. Dạ, con kính lễ đến Thầy Chư Tăng, kính chào toàn thể quý tu nữ cùng chư Phật tử. Thì kính bạch thượng tọa, nếu như chúng ta nói rằng là nếu mà chúng ta là người có trí thì lúc nào cái trí nó cũng tồn tại với chúng ta như vậy, có phải không? Cái điều này cũng chưa chắc. Nếu như một người mà thông minh mẫn tuệ, một người rất là nhạy bén trong cái tư tưởng, trong cái tri kiến, hay cả ngay cả nhiều người ta học Phật pháp rất là giỏi, hiểu Phật pháp rất là tốt, thì ở đó chưa chắc rằng lúc nào trí tuệ họ cũng được thể hiện. À, chúng ta lúc nào trí tuệ họ cũng mang theo. Ở đây khi nào mà tâm thiền nó hợp với trí tuệ, đại thiền mà nó hợp trí, thì cho đó trí nó phát sanh. Nếu như chúng ta nói trên tinh thần ví dụ pháp như vậy, còn nếu nói ông cách khác thì chúng ta thấy lúc đó đó thì tâm của chúng ta nó khởi lên tâm ác, đâu có không có trí tuệ. Mọi người phàm phu chúng ta dẫu cho chúng ta kinh văn, dẫu cho các vị mà có thuộc lòng tâm tạng kinh điển, thì các ngài có một trí tuệ, một bậc trí tuệ hết sức là đặc biệt, từ tiền thân cho tới hôm nay, chứ không phải là nghe hiện kiếp. Nhưng các ngài còn phàm phu thì lúc đó khởi sanh lên tham được kiến mạng, sân tật lận hối, thì lúc đó không có mặt trí tuệ, bởi trí tuệ không có phát sanh ở trong tâm của những người này. Thì vì vậy cho nên lúc mà chúng ta người có trí là khi đó, chẳng hạn như bây giờ có một việc xuất hiện tới, chẳng hạn như bây giờ là thấy cái tâm tư của mình đang suy nghĩ ác. À, người có trí biết rằng đây chính là cái tâm mình là phóng dật, đây chính tâm mình là bất thiện, đây là cái điều sai. Lúc đó họ phản tỉnh, lúc đó họ nhớ lại. Thì người trí tức là cái người thân khẩu và ý nghiệp, tâm nghiệp của họ được trong sạch. Và họ hướng đến cái gì? Cái điều tốt đẹp, cái sự tu tập, cái sự tấn hóa, cái sự phát triển, nâng cao cái lĩnh vực tinh thần. Thì đó chính là cái con người có cái trí tuệ. Và trong kinh văn cũng dạy rằng người để mà có một trí tuệ thì người đó phải khi suy luận, khi hiểu, khi có cái sự phán đoán, khi có sự suy luận, họ hướng tâm tới thì lúc đó có trí họ sẽ xuất hiện. Cũng như là một số nhà bác học hay là một số người khi người ta học thì khi người ta suy nghĩ thì khi đó trí nó mới phát sinh. Chứ còn nếu như trường hợp cái sự sinh hoạt bình thường mà nếu như cái điều đó nó không liên quan tới trí thì trí tuệ nó cũng không có mặt ở lúc đó. Thì không phải lúc nào nó cũng có thể là hiện hữu được. Thì chúng ta phải nhớ rằng cái trí tuệ này nó không phải như là máu với tim, mà nó phải trôi chảy liên tục được. Thì nếu như máu mà từ chối không về tim nữa thì xin người hãy tha thứ, thứ lỗi làm nhau thì nó đã chết rồi. Thì chuyện đó là một chuyện khác. Tôi thì còn nghe nói nữa không à. Cái màn hình nó mới giật, không biết có nghe được không ạ. Dạ cảm ơn. Dạ con kính cảm ơn thầy tọa. Thì chúng ta thì còn ngược lại, nếu như mà cái đời sống bình nhật, cái đời sống bình thường thì lúc chúng ta có trí tuệ. Nếu mà trí tuệ, dẫu cho là trí tuệ nó mang tính để đưa đến cái sự tu tập, hay trí tuệ bình thường cũng vậy. Cũng là thấy khi người ta làm việc mà người ta có trí tuệ thì người ta biết cách sắp xếp khéo sắp xếp cái chuyện người ta để cho nó có trí tuệ, hay là học hành cũng vậy, họ khéo sắp xếp, họ khéo thực hiện. Thì cũng về cái sự tu tập cũng vậy, ngay khi đó mà họ mới dùng cái trí tuệ họ được, chứ không phải lúc nào chúng ta thấy ngồi lúc nào cũng đó. Thí dụ như chúng ta thấy ngồi tu, vậy chúng ta ngồi tu chúng ta có chánh niệm, có tỉnh giác. Khi nào chúng ta có chánh niệm một cách vững vàng thì cái đó mới có cái tỉnh giác, chứ không phải lúc nào chúng ta ngồi xuống. Bây giờ chúng ta vốn chúng ta đã có cái trí thì lúc nào chúng ta cũng sẽ nó sẽ kề cận bên ta, không bao giờ có chuyện đó. Mà phải khéo dẫn, phải khéo tu. Cũng vậy, cái người làm việc cũng vậy, khéo dùng cái trí tuệ của mình. Trong kinh văn có một câu tức là trí tuệ sẽ không phát sinh đến những người không suy luận. Nếu như ai không suy luận thì trí tuệ nó hết sức là chậm và nó hết sức là lục. Và để cái trí tuệ nhạy bén thì nguyên nhân nó phát sinh trí tuệ thì nó nhiều. Và nhất là để trí tuệ nó hiện hữu, để trí tuệ mà nó hiện lên, chứ không phải cái sự hiện hữu đây tức lúc nào như từ lời thượng tọa nó lúc nào nó cũng có bên mình. Thì cái điều này chắc chắn là đối với cái đó thì chỉ là nói về các bậc thánh lúc nào cũng có một cái sự hiện hữu của trí tuệ, bởi các ngài đã thành tựu một cách tuyệt đối rồi. Còn nếu như nó phàm phu thì tất cả đều là khả dĩ thôi, chứ không thể nào mà chúng ta có một cách tuyệt đối. Dạ kính bạch thượng tọa, có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều cần bổ sung thì kính cung thánh ngài cùng quý vị cùng quý ngài. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích.
Sa thủ cái chuyện thượng tọa thầy quyền, xin hỏi một lần nữa là không biết thượng tọa thầy siêu và đại điện pháp tính có mặt ở trước bái không? Nếu quý ngài có mặt trước bái thì xin hoan hỷ cho biết thượng tọa thầy siêu hay là đại điện pháp tính. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ trở lại với thượng tọa pháp đăng một lần nữa. Thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có nghe được không? Và hy vọng rằng sự thật đang giải vật. Rồi, sự thật đang chúng ta thấy rằng ở trong đời này người ta hay khen những người trí thức thì những người học cao hiểu rộng. Nhưng mà phải chăng đối với Phật Pháp đó, thì không nhất thiết rằng sự học nhiều hiểu rộng đó nó giúp cho chúng ta giác ngộ và đặc biệt là thấy rõ tam tướng. Như vậy thì cái trí tuệ mà gọi là chánh trí, mình chúng ta gọi là chánh trí là thứ trí tuệ hiểu biết cái gì và cái gì là nên hiểu biết, Thì trên tỉnh thì có Pháp Đăng Hoa nghĩ là rõ ràng như thế.
Dạ, nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Tam Ma Gia, nam mô Sang Khai Gia, các Pháp Đăng Thị Tam Đệ Tam Bảo. Và trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trình bày một cái số ý kiến của mình như thế này. Một cái người Phật tử đó, nhiều khi thật sự mà mình nghe các pháp là vô thường, các pháp là khổ, các pháp là vô ngã. Nhưng mà ở đây mình phải hiểu một cái số sự thật. Ví dụ chúng ta thấy rằng, tuy rằng các pháp là vô thường, mình nói rằng nó luôn thay đổi, nhưng mình thấy như là nếu mà mình phạm ngũ nghịch đại tội, như là tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên mà đánh mẹ, đánh cha, dạ thành ăn cướp, và sau này Ngài đắc quả A-la-hán với lục thông rồi, và Ngài vẫn còn bị cái đám ăn cướp nó cứ theo truy sát Ngài hoài. Và cuối cùng Ngài quán thấy cái nghiệp đó và Ngài đồng ý không dùng thần thông để biến hóa nữa, để cái bọn cướp bồng Ngài Thanh Như Tương. Rồi Ngài xin Ngài quần dùng thần thông quần hình là xin Đức Phật Niết Bàn. Hay là dù chúng ta thấy như là tôn giả Đê Quá Đát Phá vậy, hiện tại bây giờ là phạm đến Đức Phật, thành thân Phật chảy máu chia rẽ tăng, sau này dù cho 100.000 đại kiếp sau đắc quả thành vị Phật Đạt Giác, cũng bị cái nghiệp nó theo và có cái thân hình như là bộ xương miệng thì hôi thối. Nên thường thường chúng ta thấy rằng đối với các pháp cũng đi, mình nghe nói là nó là vô thường, nhưng mà thực sự mình thấy có một cái điều mà cái thực tính của pháp đó, bởi vì cái chân đế sự thật, các pháp hữu vi là tuy rằng nói là vô thường như vậy, nhưng mà nó có chân đế sự thật. Nếu ngày nào mình còn luân hồi đó thì mình cũng không thoát khỏi cái nghiệp của mình. Nên quý vị thấy cái chánh kiến mà Đức Phật như là Tát Xích đó, chỉ có một người thôi, một người này là nói về nhân quả và thực hành theo nhân quả. Nên chúng ta thấy có nhiều người học thông tam tạng, ví dụ chúng ta thấy tỳ khu Cấp Đế Giá, người học thông tam tạng, nhưng mà có tội nói thành không có tội, không có tội nói thành có tội, đúng pháp nói thành phi pháp, phi pháp nói thành đúng pháp. Do cái ác nghiệp đó mà tỳ khu Cấp Đế Giá đã rơi vào địa ngục, bây giờ sanh làm con cá màu vàng. Khi mà Đức Phật Ngài hỏi về cái đạo đe thì mình chết, tiếp tục rơi vào địa ngục nữa. Thì chúng ta thấy rằng đối với một cái người Phật tử hay là đối với chư Tăng, dù là lão thông tam tạng, nhưng mà thật sự cái nghiệp ấy, cái nghiệp ác, nó nếu mà chúng ta phạm vào ngũ nghịch đại tội ấy, thì nó vẫn theo chúng ta, nếu mà có cơ hội thì nó vẫn tổ sanh. Đây là một cái điều mà chúng ta phải hiểu được cái pháp này là như vậy. Bởi quý vị biết rằng Đức Phật Ngài, bây giờ chúng ta nghe câu là Ngài mi tim, Ngài trả lời Đức Vô Minh Đà đó, có nghĩa là nếu một cái người chết rồi cái tội nghiệp nó còn theo, nó còn hay là nó mất. Nếu mình nói rằng nó còn cũng đúng mà mất cũng đúng. Nó giống như sữa, rồi nó thành sữa chua, thành sữa trong, thành sinh tô, thành thục tô, nó cũng biến dạng theo cái thời gian. Nhưng mà chúng ta thấy bởi vì cái chân đế hữu vi đó là cái sự thật, nên Đức Phật Ngài nói sở hữu tư đó là chân đế hữu vi, là sự thật, nó tác tạo nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của chúng ta. Và nếu mà cái nghiệp ác đó nó trở thành ngũ nghịch đại tội đó, thì nó vẫn có cái niết bàn. Niết bàn có nghĩa là cho đến lúc mà mình thành một vị Phật mà mình niết bàn, cái nghiệp đó nó vẫn có khả năng để theo đến cuối cùng, là cuối cùng của cái đời sống của vị chánh giác hoặc là vị đặc giác, tinh văn giác. Nên chúng ta mới thấy tại sao mà Đức Phật Ngài nói tôn giả Mục Kiền Liên, nếu mà kiếp này mà không có viên tịch niết bàn rồi đó, thì cái nghiệp mà bị bầm như tương đó, là bọn cướp mà nó bầm như tương đó, nó vẫn còn tiếp tục nếu mà kiếp này chưa niết bàn. Nên quý vị mới thấy rằng cái hậu hậu báo nghiệp nó kinh khủng lắm. Và chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta nói các pháp là vô thường rồi mình muốn làm gì làm, đừng nghĩ vậy. Bởi vì trong cái vô thường á, cái pháp nó là vô thường vì nó sanh diệt liên tục. Nhưng mà nó sanh diệt liên tục nó để làm cái chủng tử, nó để là cái chủng tử nghiệp, đó là ngũ nghịch đại tội. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật Ngài nói những cái điều này mà mình không nghe và không biết á, thì thật sự là một cái sự sai lầm to lớn đối với cái đời học Phật Pháp. Nên Đức Phật Ngài mới nói rằng một người học Phật Pháp mà không có nắm đúng cái chánh pháp á, không có biết nắm Phật Pháp, nó giống như là một người mà nắm con rắn mà nắm cái đuôi nó quay là nó cắn mình. Nên quý vị thấy có nhiều vị tỳ khưu ngay cái thời kỳ của Đức Phật cũng như là tỳ khưu Arhatthá nghe Đức Phật thì thuyết về cái kiếp luân hồi, rồi cuối cùng bây giờ Ngài thành Phật, thì vị này nói rằng như vậy là mình làm những việc mình thọ hưởng dục lạc đó, không có tội lỗi gì hết. Thành ra cái vị này nghĩ như vậy mà Đức Phật này hỏi chư tỳ khưu có ai mà hiểu cái pháp giống như tỳ khưu Arhatthá không, thì chư tỳ khưu nói không có giống. Vì Đức Phật Ngài thuyết là có nhân duyên, có nghiệp quả. Nên quý vị thấy Đức Ngài nói nghiệp đó, nó có khả năng theo chúng ta từ cái hậu khẩu báo nghiệp, đó là từ cái kiếp thứ ba đến vô lượng kiếp, vô lượng kiếp đến lúc mà chúng ta giác ngộ thành Phật luôn. Mà cái điều này đó là một cái điều mà chúng ta phải nói đến cái sở hữu tư nó hợp trong thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ví dụ giờ chúng ta nghe nói rằng thì cái vị Sa-di Sunakkhana trong quá khứ nó đã bóng vào cái lỗ tai Đức Phật độc giác, làm cho Đức Phật độc giác viên tịch niết bàn. Bây giờ Sunakkhana tu thiền, nhưng mà tu thiền nhị hướng là tác ý đến tiếng nghe đó, thì không chứng được. Chúng ta thấy kinh khủng không? Thì cái chuyện này Đức Phật đã nói rất lâu rồi, nhưng mà hiện tại này Sunakkhana vẫn bị cái nghiệp bóng vào lỗ tai độc Phật, Đức Phật độc giác nó cản trở cái sự đắc thiền thiên nhĩ thông. Và rất nhiều những chuyện tương tự như vậy. Nên quý vị thấy rằng tuy rằng nói rằng các pháp là vô thường, nhưng mà chúng ta thấy cái sở hữu tư đó, nó hợp trong những cái tâm tham tà kiến tạo ra ngũ nghịch đại tội đó. Như là thanh niên nanh đá mà cưỡng hiếp nàng Úc Ba Lá Quanh Na thì rơi vào trong địa ngục, mà sau này thanh niên nanh đá mà nếu tái sanh đó, thì Đức Phật vẫn còn nói lại cái chuyện mà cái vị thanh niên này bây giờ gặp cái nghiệp như vậy cũng vẫn tiếp tục là nói đến cái thời kỳ mà cưỡng hiếp nàng Úc Ba Lá Quanh Na trong cái thời kỳ Đức Phật Gotama. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà một cái người có trí đó, dù là học thông tam tạng nhưng mà vẫn sợ cái nghiệp quả từ thân khẩu ý của mình. Chứ mình đừng nghĩ rằng mình học thuộc tam tạng rồi mình làm tội là nó không có tội, đừng có nghĩ vậy. Cái sở hữu tư nó hợp trong tam tham tà kiến, nó vẫn cho ra cái nghiệp. Nếu mình làm cái gì thì giết cha giết mẹ chết má Phật giết một bậc A Hán hoặc là phá hòa hợp tăng rồi, thì cái ngũ nghịch đại tội nó vẫn theo mình như bóng không rời hình. Nên đó, chúng ta thấy Đức Phật này nói rằng tôn giả Đê Quá Tá phải đọa địa ngục suốt một kiếp trái đất, sau này thành Phật mà hiểu là hổ xương khô, miệng thì hôi thối do cái sự xuyên tạc chánh pháp, hay là tỳ khưu Cấp Đê La đó mà chúng ta thấy lòng con cá có màu vàng, miệng thì hôi thối, Đức Phật này nói rồi thì đặt đầu vào cái bè thuyền chết và tiếp tục rơi vào địa ngục nữa. Thì nếu mà bị tỳ khưu Cấp Đê La mà sanh trở lại gặp Đức Phật Mét Đại Giá hay là Đức Phật mà vua Ba Tư Nặc hoặc là Ma Vương mà thành Phật sẽ nói về cái chuyện này nữa. Chúng ta thấy rằng tuy rằng các pháp nó vô thường, nó sanh diệt vì cái tâm chúng ta nó sanh diệt liên tục, nên mình gọi là vô thường là sanh diệt liên tục cái tâm của mình, và cái sắc pháp nó cũng sanh diệt liên tục, nhưng mà ở đó nó vẫn để làm cái nghiệp, để là cái nghiệp. Nên cái sự thật mà Đức Phật gọi là tinh Phật là tinh cái sự giác ngộ của Đức Phật, tinh pháp của Đức Phật là pháp nó không tư dị một người nào, tinh chưa tăng là những người thực hành đúng theo chánh pháp để giác ngộ thành Phật. Tin nó nghĩa là nhân quả. Một cái người nào tin nhân quả đó là cái sự tin trong sạch. Mình tin có nhân có quả chứ mình đừng nghĩ rằng mình quy y với một cái vị hòa thượng nào đó, một cái người nào đó có khả năng tha phước, tha tội ban phước cho mình, nó không có khả năng đó. Dù cho mình đi theo Đức Phật đi, mình làm ngũ nghịch đại tội thì mình cũng vẫn chịu khổ như đệ đa vậy. Chứ không phải là mình hay là vua Thiện Giác cả. Cản được Đức Phật đi bát rồi cũng bị đất rút vậy. Cưỡng hiếp là bỡ lao anh hoặc là dạ xoa nanh đá đập án một kiền liên. Tuy rằng bây giờ mình bị ác ma đi vào bụng đó, thì Ngài cũng thấy được cái kiếp luân hồi là Ngài đập vào đầu một trong hai cái vị đệ tử của Đức Phật Cát Bút Xanh Thác. Bây giờ Ngài rơi vào địa ngục rất lâu, bây giờ Ngài từ địa ngục là xanh lên. Bây giờ Ngài đặt đạo quả, nhưng mà cái hành trì của ngài để thành vị tinh tấn thượng thủ, nó có khả năng để chứng đắc đạo quả, nhưng mà cái nghiệp quả nó cũng đồng thời cũng có những cái nghiệp quả như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài nói rằng các pháp vì cái tâm chúng ta nó sanh diệt liên tục, nhưng mà nó để lại những cái tổng chủng tử thiện nghiệp và ác nghiệp. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Phật ngài nói rằng quá 100.000 đại kiếp về trước ngài đã làm cái thiện nghiệp đối với cái bảo pháp của Đức Phật. Bây giờ ngài từ bến sông Hằng lên quê Sa Ly, những cái do tuần dài như vậy người ta rải qua cúng dường, chư thiên rải qua cúng dường. Ngài nói cái đó là do cái thiện nghiệp ngày xưa ngài đã làm đối với cái bảo tháp. Hay là ngài nói là ngài múc nước đục mà thành trong, đó là do cái kiếp ngài bố thí cho con khỉ nó uống nước. Bây giờ thì do cái nghiệp ác của ngài cũng ngăn chặn con bò cái nó khát nước không cho nó uống nước đục. Bây giờ ngài cắt nước cái chỗ này mà Tôn giả Nanda nói ngài đi lên trên trên những nước trong. Ngài cũng nói đến cái nghiệp quả, và ngài cũng nói bây giờ nước đục nó thành trong, đó là do cái phước ngày xưa ngài đã bố thí, ngài cho con khỉ đột nó uống nước đó, bây giờ nước đục thành trong. Thì chúng ta thấy dù là Đức Phật ngài chánh đẳng chánh giác rồi, nên nhiều khi trong cái Phật lực của Đức Phật ngài có cái gọi là tri tam thế nghiệp lực đó. Ngài biết cái nghiệp hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu hậu báo nghiệp. Chúng ta làm từ quá khứ bây giờ nó còn chưa cái nghiệp nó tồn tại, thì cho tới bây giờ mình hưởng cái quả lành quả dữ, mà có thể là nhiều khi nó đến lúc chúng ta giác ngộ thành Phật, chấm dứt luân hồi và cái nghiệp nó vẫn chạy theo tới mức độ như vậy. Nên nhiều khi chúng ta học Phật pháp, dù chúng ta biết là cái trí của mình có thông minh cỡ nào, nhưng mà nếu mình làm ác nghiệp nó có cái nghiệp của ác nghiệp, ác pháp. Làm thiện nghiệp nó có cái phước của thiện nghiệp, chứ không thể nào mình nói rằng mình học thông thái rồi mình làm cái ác nghiệp đó thì nó nhẹ đi, nó vấn đề nó không có đâu. Nếu mà mình học ác, mình học Phật pháp thì mình làm ngũ nghịch đại tội thì nó cũng là ngũ nghịch đại tội thôi, không thể nào khác được đó. Nên chính là Đức Phật ngài nói rằng cái nghiệp đó, bởi vì Đức Phật nói sắc sinh xét, xét ăn là sắc, người gieo nhân, nhân nhất là người. Mình tạo ra cái nghiệp, những nghiệp nó dẫn dắt mình vào khổ cảnh, và cái nghiệp đó, nó tiếp tục nó vẫn cho ra cái quả khổ đau cho mình. Tuy rằng mình vẫn biết các pháp hữu vi là vô thường, vì cái tính chất của tâm nó sanh diệt liên tục, thì sắc pháp cũng sanh diệt liên tục. Như vậy là các cái pháp nó sanh diệt liên tục, nhưng mà cái sự sanh diệt liên tục nó cũng vẫn để lại cái chủng tử là cái nghiệp. Nên những cái nghiệp mà chúng ta tạo rồi đó, nó cũng vẫn theo chúng ta từ kiếp này đến kiếp khác, rồi nó tạo ra cho chúng ta nhiều cái hệ lụy, rồi cái thiện nghiệp nó cho chúng ta nhiều cái hạnh phúc, nó lẫn lộn trong những cái đau khổ đó. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật ngài là vị chánh đẳng chánh giác, nhưng mà ngài vẫn nói với chúng ta là những cái nghiệp thiện ác ngài làm bây giờ nó cũng vẫn đổ sanh, rồi những đệ tử của ngài đó vẫn tạo những cái ác nghiệp thiện nghiệp, bây giờ nó vẫn trổ thiện nghiệp, vẫn trổ ác nghiệp. Nên các pháp hữu vi thật là nhàm chán là như vậy đó, vì mình tạo cái thiện nghiệp thì nó đổ sanh cái thiện quả, mình tạo cái ác nghiệp để đổ sanh cái ác quả. Các pháp hữu vi nó cấu tạo và nó có sở hữu tư song tâm tâm sở, nó tạo thành nghiệp để lại chủng tử vui hay khổ do những cái thiện nghiệp ác nghiệp. Mà người Phật tử mà có cái chi tiết kiến như vậy á, mình mới nhàm chán luân hồi. Tại vì luân hồi là những cái lúc mà mình biết Phật pháp thì mình tạo thiện nghiệp, lúc mình không biết Phật pháp mình tạo ác nghiệp. Thì cái thiện nghiệp nó cũng trổ sanh, nó có cơ hội nó cũng trổ sanh, cái ác nghiệp nó cũng có cơ hội trổ sanh. Như vậy mình mới thấy rằng những cái kiếp mình sanh ra đời mình không gặp Phật pháp, và những cái kiếp ra đời mình không gặp được những bậc bạn lành, mình tạo những cái ác nghiệp, làm sao mà tránh khỏi được, làm sao mà tránh khỏi mình không tạo ác nghiệp. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Phật này nói cái sự luân hồi dài lâu như vậy đó, để cho mình thấy rằng mình đã luân hồi thượng vàng hạ cám, cao thấp gì cũng có hết. Và những lúc mà mình tạo những thiện nghiệp ác nghiệp thì không thể nào không có. Mình thấy như là vua Ma Dương á, mà Đức Phật này nói Ma Dương mà phá Đức Phật như vậy đó, thì thiên hậu mới nguyện tái sanh làm bà quy sao, nguyện quá tái sanh làm thiên hậu của Ma Dương, để khuyên ông chồng của mình đừng có phá Đức Phật và chư Tăng. Nếu mà phá như vậy mà mốt ông thành Phật rồi thì cái nghiệp đó nó cũng vẫn theo ông chứ không phải là mất. Thì chúng ta thấy rằng dù là Ma Vương sẽ thành Phật cái đất sau này, nhưng mà cũng khi mà chưa có giác ngộ, chưa có hiểu biết, cũng phá Đức Phật và chư Tăng. Đây là chúng ta thấy nó không phải là khi mà mình còn những cái phiền não thì cái tâm phiền não mình nó có cơ hội thì nó cũng đổ sanh, chứ mình đừng nghĩ rằng nó sẽ không có đổ sanh. Nên chúng ta thấy có nhiều kiếp mà ngài kể lại những cái kiếp mà ngài sanh làm như là bạn của thanh niên Kapi Ca Lá, là Bồ Tát Chô Thí Ba La, thì ngài cũng có những cái lời nói xúc phạm đến Đức Phật. Thì chúng ta thấy ngài mới kể lại cái là tuy rằng ngài là Bồ Tát được thọ ký rồi, nhưng mà rồi ngài xúc phạm như vậy, ngài cũng chịu lấy cái hậu quả là 7-6 năm khổ hạnh do những cái lời nói xúc chạm Đức Phật. Bây giờ ngài mắc cái quả mà 6 năm khổ hạnh, nhưng mà rồi ngài cũng thành vị chánh đẳng chánh giác. Thì chúng ta đã thấy rằng Đức Phật là vị chánh đẳng giác, nhưng mà ngài nói rằng cái nghiệp lực đó, nó là các pháp hữu vi, nhưng mà do cái tâm mà tâm sở chúng ta tạo ra cái nghiệp đó nó là cái chủng tử, và nó có cơ hội thì nó vẫn trổ sanh. Mà nếu mà chúng ta sợ cái nghiệp như vậy đó, đồng nghĩa chúng ta sợ cái tâm bất thiện. Nếu mà tâm bất thiện nó mà đã làm, nói hay làm rồi đó, thì khổ não sẽ theo sao? Như là bánh xe theo chân vịt kéo. Nếu với ý tâm sạch, nói năng hay hành động đó, phúc lạc sẽ theo sao? Như bóng không rời hình. Nên quý vị thấy Đức Phật Ngài là vị chánh đẳng chánh giác. Nên trong cái phẩm tâm đó, Ngài nói rằng nếu mình làm việc ác á, thì giống như là bánh xe mà theo chân con vật kéo. Nếu mình làm cái việc lành á, thì giống như hình với bóng vậy, không rời nhau. Thì thiện nghiệp và ác nghiệp nó cũng có cái cơ hội ngang nhau. Và nó cũng tâm bồn luân hồi, cái tác hữu vi cấu tạo thì nó tạo thành. Quý vị thấy mình tạo cái bất thiện á, thì cái ngũ quẩn nó cũng làm, tưởng quẩn nó cũng sanh trong cái tâm tục sinh nó là thẩm tấn bất thiện. Rồi cái thọ quẩn cũng sanh trong cái tâm tục sinh thẩm tấn bất thiện. Rồi cái hành động là hành động bất thiện, chúng ta nó cũng đưa đi tái sanh vào cái cõi khổ như là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Rồi chúng ta chịu cái khổ trong địa ngục đó do cái tâm tục sinh mà chúng ta rơi vào trong khổ cảnh đó. Rồi sau cái khi mà địa ngục xong rồi, chúng ta cũng sẽ tái sanh tùy theo cái loại tâm. Sau cái tâm tử nó dính liền với một cái tâm tục sinh, rồi do cái thiện nghiệp, ác nghiệp nào đó mà nó có cơ hội nó trổ sanh trong lúc cần tử nghiệp. Thì mình nhớ những cái tâm đó thì mình vẫn phải tái sanh theo cái lãnh vực đó. Thì như vậy nên quý vị thấy Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, nên ngày dạy như vậy thì chúng ta mới thấy được những cái gì mà vị chánh đẳng chánh giác ngày thiết về cái 10 cái Như Lai lực đó, ngày tri tam thế nghiệp lực. Ngài có cái lực trong 10 Như Lai lực là tri tam thế nghiệp lực, hoặc là ngày tri thị xứ phi xứ lực, ngày tri nhất thiết đạo trí lực, là ngày biết được cái các cái con đường sanh thú của chúng sanh. Thì đây là một vài cái điểm mà con xin trình bày trong cái câu hỏi này về cái chánh trí được đề cập khác với cái trí tuệ chỗ nào. Chánh trí là cái sự hiểu đúng, hiểu đúng với cái tinh thần các pháp bất thiện và thiện, các pháp nào thì nó có cái thuộc tính mà nó trổ ra cái thiện quả nghiệp, và cái ác nghiệp nó vẫn trổ sanh. Dù là chúng ta là có học hành thông minh, nhưng mà chúng ta còn những cái tâm bất thiện thì nó có cái cơ hội nó hợp với cái pháp bất thiện thì nó cũng vẫn cho cái quả bất thiện. Nên thường thường quý vị thấy mình học mà bốn cái pháp mà cố nhiên đó là tâm cố nhiên, nếu mà tâm thiện thì nó là tâm bất thiện cố nhiên. Thì cái lộ trình tâm nó diễn tiến như là hộ kiếp, diệu qua, đúng động, nhất dòng, khai mơ, ngũ sông tích, tiếp thâu, thẳng thẳng, động định, động lực. Thì động lực bất thiện nó vẫn là cái lộ tâm bất thiện. Mà hễ cái lộ tâm đó thì cái pháp nó là pháp bất thiện, và cái nghiệp đó là nghiệp bất thiện. Cái sự tái sanh là tái sanh không có hiện thiện. Cái vô ni ni yama là tái sanh là cái khổ cảnh. Đó là cái sự đương nhiên thôi, chứ không phải gì mình theo một cái tôn giáo nào rồi nó thì nó sẽ bị vơi đi, hoặc là ai đó làm cho nó mất đi. Vì chính cái tâm chúng ta nó tạo ra cái biển cảnh, nó tạo cái nghiệp, và cái nghiệp đó nó sẽ dẫn dắt chúng ta vào cái khổ cảnh đó. Như vậy thì cái chánh trí á, cái chánh trí là cái trí hiểu đúng đắn. Và cái trí tuệ đó nhiều khi mình thấy rằng cái tuệ người ta gọi là liệt tuệ, đó là cái tuệ đó có nhiều khi nó là cái tuệ mà người ta gọi là người có trí mà nhiều khi có cái thủ đoạn đó. Còn một người có cái chánh trí đó là người ta luôn luôn là sợ cái nhân quả và biết được cái pháp nó có cái thực tính của nó. Nên nhiều khi quý vị thấy một cái người mà có tuệ mà có tính đó, thì nó thuộc về chánh trí, mà có tuệ mà không có tính đó, nó coi chừng. Bởi vì quý vị thấy cái tính và cái tuệ nó là quân bình với nhau. Còn nếu cái tuệ mà nó không có cái tính đó, thì nó trở thành cái sự gian dạo, cái sự mà gọi là quỷ quyệt đó, cái khôn ngoan quỷ quyệt. Còn cái tuệ mà nó có cái tính đó, là cái lòng tin đối với cái nghiệp quả, tin cái lời dạy của Đức Phật, tin pháp nó có pháp đen pháp trắng, tin chư tăng là cái người hành trì đúng theo cái chánh pháp. Nên vậy chư tăng không phải là môi giới của thượng đế thần linh hay là môi giới của địa ngục. Dương không phải môi giới để nói là ta quỷ địa ngục nên những cái tăng cái đó là cái
Dạ, con thấy tín hiệu của thượng Phật Pháp Đăng rồi. Dạ, chúng con không có nghe nữa mà sư đã nói xong rồi. Dạ, vì Nhật Bình kính mời Huệ Ngọc ha. Dạ, chúc chị học. Huệ Ngọc có ở trước máy không ạ? Dạ, Huệ Ngọc có ở trước máy không? Cho Nhật Bình xin bàn tay ạ. À. Xin mời Huệ Ngọc nha. Dạ, cảm ơn sư Giảng Đông. Sa thú lành thai, dạ con xin điền khuyết cho sức Huệ Ngọc, dạ sa thú lành thai, chúng con hành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tăng, Pháp Đăng đã từ bi trả lời câu hỏi ngày hôm nay, dạ cảm ơn nguồn đức hạnh, dạ đề tài ngày mai là thái độ đối với hữu dư y, dạ bây giờ thì con xin phép được đọc kinh hồi hướng ạ. Cảm ơn nguồn đức hạnh. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dẫn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng gương trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.